This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Luật sư Michael Cao chuyên về di trú, nhập tịch và tai nạn. Luật sư có các văn phòng tại Houston, Việt Nam và Dallas Fort Worth của chúng ta. Và chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 AM từ 3:15 cho đến 3:50. Và một lần nữa từ phòng vi âm, như Tuyền xin được gửi lời chào đến luật sư Cao. Thưa luật sư.
Dạ vâng, Michael xin chào Như Tuyền. Dạ vâng, Michael rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Hôm nay thì chúng ta ở vào giữa tháng 12, cũng không phải là giữa 2/3 tháng 12 rồi, mà bên ngoài thì khí hậu nó không có lạnh như là mùa đông, nó ấm ấm như là mùa hè vậy. Thành ra mình hình như cũng quên đi cái không khí của tháng 12 một chút xíu. Luật sư đã chuẩn bị gì cho Noel hay chưa ạ?
Dạ vâng, Noel thì chắc thường thường là Noel Michael ở nhà chứ không phải đi xa như thế. Nhưng mà yes, thời tiết Houston, Dallas mùa đông cũng giống như là mùa xuân, mùa thu.
Thế thì văn phòng luật sư trong mùa lễ này mở cửa thường xuyên hay là có ngày nào thay đổi giờ của văn phòng hay không luật sư?
Dạ vâng, giờ thì vẫn bình thường như thế. Nói chung là nghỉ là những cái ngày lễ của Mỹ thì là bên văn phòng sẽ nghỉ. Ví dụ như là Giáng sinh năm nay dường như là thứ bảy nhập gì đó thì thứ sáu văn phòng sẽ đóng cửa. New Year thì cũng vậy, thứ sáu thì đóng cửa, nhưng mà ngoài đó ra thì mọi chuyện vẫn bình thường như thế.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Thưa quý thính giả, quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến những hồ sơ di trú, nhập tịch, hồ sơ du học, hồ sơ đầu tư Hoa Kỳ dạng EB-5 và những trường hợp tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân cho quý vị, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình để được nói chuyện với luật sư Michael Cao ngay trên làn sóng. Số điện thoại trực tiếp của chương trình xin nhắc 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. 214-341-5943. Như Tuyền đã mở đường dây điện thoại để đón quý vị nha. Quý vị có thể bắt đầu gọi vào cho chương trình. Khi quý vị gọi vào, Như Tuyền sẽ đón điện thoại của quý vị bất cứ lúc nào. Và thưa luật sư Cao, trong đầu chương trình, luật sư có gì cần cập nhật nhắc nhở gửi đến quý thính giả hay không ạ?
Dạ vâng, để Michael xin nhắc sơ về cái Visa Bulletin cho tháng 1. Visa Bulletin là cái thông tin mà cho cộng đồng Việt Nam mình và lãnh thân nhân gia đình. Anh chị em, ba má và lãnh con từ năm 1 có gia đình quốc tịch và lãnh năm 1 có gia đình quốc vân. Tháng 1 mới ra, nhưng rất tiếc là Michael xin báo là giữa tháng 12 và tháng 1 mọi việc, đó là F1, F2, 3, 4 không có gì thay đổi, nghĩa là nó không có tiến lên được một ngày nào hết cho diện cả 4 diện đó. Cái đó một thông tin không được tốt, là tại vì yes, chắc là vì COVID. Nó bị đình lại rất là nhiều, và những lãnh sự của Mỹ toàn thế giới bây giờ bắt đầu mở lại phỏng vấn lại, thì hy vọng là người ta sẽ giải quyết nhiều cái hồ sơ để bắt đầu visa bulletin nó tiến lên lại. Nhưng rất tiếc là cái visa bulletin cho tháng 1 nó không có di chuyển, không có một chuyện nào mà thay đổi như thế.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất nhiều. Luật sư Michael Cao đang đến với quý thính giả trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Có những câu hỏi nào liên quan đến những hồ sơ di trú, nhập tịch, những hồ sơ du học, rồi những hồ sơ đầu tư dạng EB-5, bảo lãnh thân nhân, bảo lãnh người thân của quý vị, những dạng bảo lãnh hôn thê, hôn phu v.v. hoặc là những trường hợp tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích có liên quan đến những thương tích cá nhân của quý vị, thì quý vị đừng ngần ngại, quý vị có thể gọi vào cho chương trình ngay từ bây giờ nhé, qua các số điện thoại sau: 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Như Tuyền sẽ đón điện thoại của quý vị khi quý vị gọi vào bất cứ lúc nào. Và thưa quý thính giả, quý vị cũng biết là văn phòng luật sư Michael Cao chuyên về di trú, hàng đầu hiện nay tại Hoa Kỳ và luật sư Michael Cao nhận bằng tiến sĩ luật tại Đại học Southern Texas năm 1998 và được cấp giấy phép hành nghề luật ở tiểu bang Texas vào năm 1999. Ông là thành viên tích cực của Hội Luật gia về di trú tại Hoa Kỳ và luật sư có các văn phòng tại Việt Nam, Houston cũng như một văn phòng trong Cali, Sài Gòn Mall và một văn phòng trong Asia Times Square. Thì quý thính giả có những câu hỏi nào liên quan đến những lĩnh vực mà văn phòng luật sư Cao phụ trách thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình để được nói chuyện cùng với luật sư trên làn sóng nhé. Trong chương trình thì cuối chương trình như thường sẽ gửi số điện thoại cũng như là những information để quý vị có thể liên lạc với văn phòng luật sư ngoài giờ hội thoại. Còn bây giờ thì những câu hỏi của quý vị sẽ được luật sư tư vấn ngay trên làn sóng. Quý vị đừng ngại, hãy gọi vào nhé. Và trong lúc chờ quý thính giả thì có một vị gửi vào hỏi rằng là tôi bị kết án 18 tháng tù về tội gian lận thuế, nhưng mà được những cái tha bổng cho nên là cuối cùng chỉ ở tù có 7 tháng thôi, thì nó có ảnh hưởng gì đến cái phần xin nhập tịch của tôi hay không? Thưa luật sư, mời luật sư tư vấn câu hỏi này ạ.
Dạ vâng, như tiền là khi mà đụng tới hình sự nha, không cần biết hình sự nặng hay nhẹ, đụng tới hình sự là nó sẽ ảnh hưởng tới cái di trú của mình, cái thường trú của mình, cái thẻ xanh của mình. Cái này rất là quan trọng. Rồi khi mà đụng tới hình sự, cái câu hỏi là biết làm sao là nó nặng và biết làm sao là nó nhẹ. Nếu mà nhẹ thì quả may người ta không có làm vấn đề với mình. Nhưng nếu mà nặng, rất có thể là người ta sẽ trục xuất mình. Tại vì mình vẫn là thẻ xanh, vẫn là thường trú, không phải là quốc tịch Mỹ. Người ta vẫn có thể là trục xuất mình. Rồi cái quan trọng là gì? Cái quan trọng là biết sao là nặng, biết sao là nhẹ. Dễ nhất là nếu mà bên tòa án gì hình sự xử trên một năm ở trong tù, nếu mà trên một năm ở trong tù là nhiều vấn đề. Luật của sở di trú, thường thường luật của sở di trú là nếu mà trên một năm trong tù, rất có thể người ta sẽ coi là cái phạm tội hình sự này là thế nào cũng đủ để trục xuất. Thông thường nó gọi là aggravated felony. Thì Michael khuyên đó là nếu mà đụng tới hình sự trước khi ký, trước khi giờ thỏa thuận, trước khi đồng ý với bên nhà nước là cái tội mình phạm mà mình đồng ý là bị phạt bao nhiêu, thì Michael khuyên đó là làm việc với một người luật sư chuyên về luật di trú để người ta tư vấn luôn là có cách nào khác để thỏa thuận, để cho giảm cái tội lại, để không bị trục xuất. Cái đó nó rất là quan trọng. Trong cái trường hợp này, từ 18 tháng trong tù rất là nguy hiểm, là trên một năm. Thứ nhất, thứ nhì là đụng tới sở thuế là rất có thể là liên quan tới, nó gọi cái chữ fraud. Fraud là giả dối, là làm dối. Cái đó cũng rất là nguy hiểm đối với luật của sở di trú. Tôi hy vọng là cái anh này, anh đã làm việc với một người luật sư nào đó ở bên luật di trú để cho người ta tư vấn có cách nào mà mình giải quyết với bên nhà nước, bên prosecution, bên district attorney, là có cách nào mà giảm đi cái đường khác để giảm cái tù lại, hay là giảm cái fraud lại thành một cái khác đó, thì nó đỡ hơn nhiều như thế. Chứ trong cái trường hợp thì hiện tại nó rất không những là không vô được quốc tịch mà coi chừng bị trục xuất.
Thế thì là cái thời gian mà ở trong tù nó còn có ảnh hưởng đến, tùy thuộc vào là bao nhiêu tháng và cái thời gian nó ngắn hay dài, nó sẽ ảnh hưởng đến hồ sơ xin nhập tịch đúng không luật sư?
Đối với sở di trú, người ta không có quan tâm là thực tế là mình ở trong tù bao nhiêu lâu. Ví dụ như là mình bị xử 18 tháng nhưng mà mình ở trong đó 7 tháng là ra rồi. Đối với luật di trú, người ta không có quan tâm là mình ở đó 3 tháng hay là 15 tháng hay bao nhiêu hết. Người ta chỉ có quan tâm là tòa xử, cuối cùng tòa xử là ra sao, là cái sentence, cái xử đó là bị tội gì và bao lâu. Mà nếu mà xử 18 tháng, tuy là ở trong đó có 7 tháng ra, nhưng sự 18 tháng nó rất là nguy hiểm, là tại vì 18 trên 1 năm.
Cảm ơn luật sư rất nhiều. Thưa quý thính giả, chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao đang đến cùng quý vị nha. Có những câu hỏi nào liên quan đến những hồ sơ di trú, nhập tịch, tai nạn thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình để được nói chuyện cùng với luật sư Michael Cao. Số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. khi quý vị gọi vào thì Như Tuyền sẽ đón điện thoại của quý vị bất cứ lúc nào nha. Và trong lúc chờ quý thính giả cho Như Tuyền hỏi câu này, nếu như một người khoảng chừng 20 tuổi, đã quá cái tuổi là 17, 16 tuổi gì đó là mình đã học trong trường để lấy bằng lái xe rồi. Nhưng mà nếu người này khoảng 20 tuổi, chưa có bằng lái xe, nhưng mà biết lái xe bởi vì là người nhà có dạy bằng cách nào đó thì không biết, biết lái xe. Trong trường hợp nếu bị cảnh sát quay đèn vì một lý do gì đó, ngay bảng stop sign là một cái, chứ không có xảy ra tai nạn gì hết, thì trong trường hợp đó nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái bằng lái của người này khi mà lần đầu tiên thi lấy bằng lái hay, thưa luật sư?
Wow, I mean, trước nhất là người ta sẽ phạt mình là lái xe không có bằng lái, đúng không? Cái đó là một cái tội đó, nó không phải là hình sự, nhưng mà nói chung là nó là administrative là cũng là phạt một cái ticket, lái xe không có bằng lái. Thì đương nhiên là lái xe không bằng lái thì mình phải kiếm cách mình giải quyết. Ngoài cái đó ra thì một khi giải quyết xong đó, thì hy vọng là mai mốt đi thi bằng lái thì nó không bị ảnh hưởng. Chính vì lý do là nó là administrative, nó không phải là hình sự nha. Nói chung là nó chỉ giống như là mình bị ticket vậy thôi, chứ nó không có liên quan tới hình sự. Thì mai mốt sẽ khuyên là cố gắng, thứ nhất là giải quyết cái ticket mà lái xe không có bằng lái, giải quyết xong rồi hy vọng là cố gắng thi xong rồi đậu lấy được bằng lái thì nó tốt hơn nhiều như thế.
Trong trường hợp nếu mà giải quyết cái ticket lái xe không có bằng lái thì mình chỉ đơn giản là nộp phạt thôi là đúng, hay là mình còn phải có một cái luật sư nào đó có thể là biện hộ cho mình, để cho mình không bị dính vào những cái hồ sơ bị tội là lái xe không có bằng lái, nó có những trường hợp như vậy để được forgiveness hay không, thưa luật sư? Hay là đơn giản là mình chỉ đóng tiền thôi?
Yeah, I mean, ăn thua cái vấn đề mà có cần luật sư hay không á thì là ăn thua mình thôi. Michael không có làm trong cái nghề mà traffic ticket, nghĩa là bị phạt lái xe đó, trong những cái trường hợp mà ticket traffic á. Nhưng mà Michael quen rất là nhiều luật sư nha, nhiều người ta rất là hay nha trong traffic. Trả tiền rất là rẻ, mấy traffic luật sư nhiều khi trả có 150, 200 mà người ta gỡ ra hay lắm nha. Cuối cùng không những vậy mà nhiều khi gỡ ra mà không bị luôn.
Lần đầu tiên Như Tuyền biết
không? Không có biết cái câu trả lời của Như Tuyền. Nhưng mà Michael có quen mấy người ta rất là hay.
Cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều. Wow, là một điều rất là thú vị luôn quý vị. Thưa quý thính giả, tiếp tục quay trở lại với số điện thoại trực tiếp của chương trình nhé. 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Mời quý vị tiếp tục gọi vào cùng với chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Và thưa quý thính giả, các câu hỏi nào mà liên quan đến di trú nhập tịch nhé, cũng như là những tai nạn thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình để được tư vấn cùng với luật sư, được luật sư Michael Cao tư vấn cho quý vị nha. Và quý vị cũng biết là văn phòng luật sư Michael Cao được trang bị với một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt với đầy đủ kiến thức về pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Cho nên là quý vị sẽ được yên tâm khi mà đến với văn phòng luật sư Michael Cao, cơ hội để có thêm quốc tịch mới, cơ hội để có thêm những cái cơ hội làm việc tại Hoa Kỳ, ở lại Hoa Kỳ là một cái cơ hội tốt cho quý vị. Nên quý vị có nằm trong những trường hợp này thì quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư Michael Cao, thì quý vị có thể đến với văn phòng luật sư Michael Cao ở Cali Sài Gòn Mall, có một văn phòng trong đó và một văn phòng là trong Asia Times Square. Và trên làn sóng thì chương trình luật sư Cao đến cùng quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3:15 đến 3:50, nên quý vị có thể gọi vào trong khoảng giờ này để đặt những câu hỏi liên quan đến di trú nhập tịch và tai nạn quý vị nha. Đừng ngần ngại, số điện thoại một lần nữa xin nhắc: 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, trong lúc mình chờ quý thính giả thì luật sư có muốn nhắc nhở những cái gì mà luật sư nghĩ rằng là cần thiết gửi đến cho quý vị hay không ạ?
Dạ vâng, so Michael xin muốn chia sẻ nha. Gần đây Michael tư vấn rất khá nhiều khách hàng mới. Biết sao là Như Tuyền là những hồ sơ mà bà lãnh cho vợ chồng, bà lãnh cho hôn thê, fiancé, K-1. So gần đây bắt đầu lại rất là nhiều người đang quan tâm về Việt Nam, cưới vợ, cưới chồng hoặc là bà lãnh hôn thê, fiancé. So cái điều kiện đó là đối với sở di trú là nếu muốn nộp hồ sơ là phải trong vòng 2 năm nay phải gặp mặt trực tiếp với nhau. Tại vì đâu có cái vụ mà quen qua internet chưa bao giờ gặp nhau rồi mở hồ sơ rồi bà lãnh, đúng không?
Dạ.
Sở di trú đặt cái điều kiện đó là phải gặp trực tiếp. Nhưng mà trong 2 năm nay bị COVID thì đâu có ai đi về vậy được, khó lắm mới đi về Việt Nam được để gặp người này người kia, gặp chồng, gặp vợ, vân vân, bạn gái, bạn trai. Gần đây rất là nhiều người ta tư vấn với văn phòng là người ta quan tâm là bà lãnh lại về Việt Nam, bà lãnh chồng, bà lãnh cho vợ hôn thê. Thì Việt Nam gần đây người ta sắp chắc là chuẩn bị sắp mở lại để cho du khách về lại Việt Nam. Thì rất là nhiều người ta đang quan tâm về lại để cưới vợ cưới chồng. Mà cô chỉ có khuyên đó là đối với lãnh sự nha, khi người ta phỏng vấn nha, không phải là lần đầu tiên về cưới liền là một trong những cái tốt. Nên về nếu mà thật sự là quen biết yêu nhau thì cố gắng bỏ ra một thời gian để tìm hiểu, để không những vậy mà đi đi về về một hai chuyến, hai ba chuyến gì đó rồi trước khi mở hồ sơ thì nhiều khi nó hay hơn. Nhưng mà gần đây rất là nhiều người đã ghé văn phòng để tư vấn về bà lãnh hôn thê và lãnh vợ chồng như tiền giá.
Cảm ơn luật sư. Thế thì trong cái vấn đề bảo lãnh hôn thê, hôn phu cũng như là vợ chồng đó, những cái hồ sơ của cộng đồng LGBT nó có gặp những trở ngại gì hay không thưa luật sư?
Và nếu mà chuyển diện ở bên Mỹ, okay, nếu mà cưới ở bên Mỹ, Việt Nam nhiều lắm nha, như thì giống như là sáng nay Michael mới đại diện do một người, nói chung là hai phỏng vấn ở Dallas, mới sáng nay luôn. Tuần này đầu tuần là Michael có một cũng là đồng tính ở Houston, ở văn phòng làm rất là nhiều những hồ sơ. Nếu mà hồ sơ ở Mỹ thì là nói chung là bình thường, nó như là vợ chồng bình thường thôi. Nếu mà nói chuyện ở Việt Nam nó rất là khó khăn, là tại vì Việt Nam hiện tại là không cho hai người đồng tính làm giấy kết hôn với nhau. Cái luật của nước Việt Nam là không được, phải một người đàn ông mà một người phụ nữ, một người đàn ông. Nhưng mấy nước khác là bây giờ người ta đã bắt đầu rồi, thì Việt Nam thì chưa. Mà nếu mà Việt Nam chưa không có giấy kết hôn thì sao mà bà lãnh người đồng tính được LGBT, không? Cái đó nó hơi khó. Nhưng Michael có gặp trường hợp như tiền là hai người đồng tính với nhau, hai người phụ nữ, hai người nam, bà lãnh theo diện hôn thê nha, một người Mỹ, người Việt Nam, nhưng bà lãnh theo diện mà không cần giấy kết hôn, bà lãnh hôn thê, bà lãnh K1 đó, thì về Việt Nam làm đám hỏi.
Dạ.
Xong rồi bà lãnh qua Mỹ rồi cưới ở bên Mỹ.
Như thế thì tốt hơn.
Tại vì ở Việt Nam không có khách đâu có làm được giấy kết hôn cho hai người đồng tính.
Dạ, điều đó nó cũng là một điều công bằng cho cộng đồng LGBT.
Còn người ta là làm theo diện hôn thê, làm theo diện fiancé đó là rồi qua tới Mỹ, là Mỹ đồng ý nha, Mỹ cũng cho bà lãnh fiancé, xong rồi qua tới Mỹ rồi làm giấy kết hôn ở Mỹ. Đương nhiên ở Mỹ thì hợp pháp rồi, nó cho làm giấy kết hôn.
Cảm ơn luật sư rất nhiều. Xin được mời một vị trên đường dây ạ.
Alo, xin chào Duy Tiền.
Cho
tôi nói chuyện với Michael Cao. Tôi tên Tuấn ở Garland. Tôi tính hỏi luật sư. Dạ, luật sư, chào luật sư. Luật sư khỏe à?
Dạ, cảm ơn anh Tuấn.
Tính hỏi luật sư, mình có đứa cháu, nó chồng nó bảo lãnh cũng mấy năm rồi, thì từ thẻ xanh, rồi chồng nó mới đậu quốc tịch hôm đầu năm, bây giờ chồng nó chuyển qua cái quốc tịch, thì bây giờ ở trên sở di trú nó có gửi giấy 4/1 này phỏng vấn, nhưng mà trước đó thì chồng nó có kêu nó đi làm cái lý lịch tư pháp á. Lúc mà nó làm là tháng 3 năm 2021, nhưng mà tới không biết là cái lý lịch tư pháp đó nó thời hạn nó được 6 tháng hay 1 năm vậy luật sư.
Nhưng mà làm cái này là phỏng vấn cho cái gì anh? Phỏng vấn quốc tịch hay là
phỏng vấn chồng bảo lãnh vợ quốc tịch luật sư?
Ok, thì nói chung là một người ở bên Mỹ, người Việt Nam.
Dạ đúng rồi.
Ok, sau người vợ quốc tịch Mỹ về bà lãnh chồng, hay là chồng quốc tịch Mỹ về lãnh vợ ở Việt Nam phỏng vấn ở Sài Gòn?
Phỏng vấn ở Sài Gòn, dạ.
Ok, rồi. Nếu mà nộp từ hồi tháng 3, thì tùy lãnh sự anh ơi, tùy lãnh sự. Nếu người ta yêu cầu là mình xin lại cái mới, thì mình lấy cái mới. Nhưng mà nếu mà là Michael là tư vấn khách hàng á, thì ví dụ bây giờ nó hẹn là 4 tây tháng 1 đi phỏng vấn vợ chồng, ok, mà nó không có nhắc gì tới cái lý lịch tư pháp số 2, ok, thì Michael sẽ khuyên khách hàng á, là cố gắng từ bây giờ tới ngày 4 tây tháng 1 lấy lại cái lý lịch tư pháp mới đi, lý lịch tư pháp số 2 mới, ok, khi mà đi phỏng vấn mang theo, nếu mà lãnh sự cần nó là bổ túc ngày đó luôn. Là tại vì mà không có rồi vô phỏng vấn rồi bổ túc có nhiều khi nó mất mấy tháng, mất thì giờ lắm, 3-6 tháng, chuyện nó bình thường lắm. Rồi Michael sẽ tư vấn khách hàng là nếu mà được từ bây giờ tới 4 tây tháng 1 cố gắng lấy lại cái lý lịch tư pháp số 2 mới chuẩn bị rồi đi phỏng vấn mang theo.
Xin cảm ơn luật sư.
Cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vào chương trình. Vâng, xin nhắc lại số điện thoại trực tiếp của chương trình thưa quý vị, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Luật sư Michael Cao đang đến với quý thính giả trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Những câu hỏi nào liên quan đến những hồ sơ di trú nhập tịch cũng như tai nạn thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình để được nói chuyện cùng với luật sư Michael Cao. Ngoài ra thì sau những giờ hội thoại, nếu quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư Michael Cao thì quý vị có thể gọi cho văn phòng luật sư Michael Cao, một là trong Cali Sài Gòn Mall và một văn phòng tọa lạc trong Asia Times Square. Bên cạnh đó thì luật sư Cao cũng có văn phòng tại Houston, tại Việt Nam. Thì những câu hỏi của quý vị trong chương trình đó được luật sư trả lời nhanh hơn, nên quý vị đừng ngại, hãy gọi vào ngay để được hỏi luật sư, nói chuyện cùng với luật sư. Và thưa quý thính giả, hiện tại thì đường dây điện thoại đang trống nha, quý vị gọi vào bất cứ lúc nào thì Như Tuyền sẽ dừng lại để đón điện thoại của quý vị bất cứ lúc đó nhé. Và trở lại với chương trình thì thưa luật sư, về vấn đề tai nạn xe cộ đi. Cho Như Tuyền hỏi là ví dụ như khi mà mình mua bảo hiểm của một công ty bảo hiểm và mình trả tiền, nhưng mà khi mà họ gửi về cho mình á, mình có giấy chứng nhận là mình trả tiền cho cái policy đó, nhưng mà khi mà họ gửi về họ lại để lộn cái năm, thay vì là họ để nó lui lại một năm vừa rồi, mà cái người mua bảo hiểm cũng quên để ý cái phần đó, thì trong lúc tai nạn mà xảy ra đi thì chắc chắn rằng là công ty bảo hiểm họ sẽ không có
từ chối.
Không có từ chối đúng không? Tức là vì cái này là họ in ra sai, mà cái người kia thì quên kiểm tra, để đến khi mà chuyện xảy ra mới nhìn thấy. Thì cái phần quyền lợi của cái người mua bảo hiểm chắc chắn là không bị mất đúng không luật sư?
Đương nhiên là mình phải trình bằng chứng. Là tại vì gần đây Michael thấy là những cái hãng bảo hiểm xe, người ta hầu hết là người ta sử dụng, nếu mà có cơ hội là người ta sẽ sử dụng cái lý do đó để từ chối hồ sơ liền. Rất là nhiều lý do để từ chối hồ sơ, để từ chối liability, để từ chối người ta không muốn đền tiền, hoặc là đền tiền rất là ít. Rồi trong cái trường hợp này, trong nếu mà nó làm khó thì đương nhiên là mình sẽ chứng minh là thứ nhất là mình có bằng chứng là email trao đổi thông tin, cái hóa đơn bỏ tiền, xuất tiền, trả tiền. Không lẽ bây giờ mình bỏ ra 1.500-2.000 để mua bảo hiểm mà cho mua năm 2019 nó vô lý nếu mà mình đóng bây giờ. Đúng không? Mình miễn sao là mình có đầy đủ bằng chứng, mình chứng minh cho bảo hiểm nếu trong cái trường hợp người ta từ chối. Còn nếu mà người ta nhận thì ok.
Cảm ơn luật sư Cao rất là nhiều. Vâng, thưa quý thính giả, mời quý vị tiếp tục gọi vào cho chương trình nha. Số điện thoại 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Chúng ta còn khoảng 8 phút nữa cho chương trình. Quý vị gọi vào với những câu hỏi liên quan đến di trú, nhập tịch cũng như là tai nạn thì luật sư Michael Cao sẽ sẵn sàng để mà trả lời các câu hỏi của quý vị nha. Như Tuyền nhắc lại số điện thoại 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Thưa luật sư, trong lúc chờ quý thính giả thì luật sư có thể nào chia sẻ cùng quý vị là khi mà mình mua bảo hiểm đó, thì nếu mà mình khoan, để cho Như Tuyền đón một vị trên đường dây trước đi. Xin mời ạ.
Dạ cho em hỏi giống như hai anh Cao và chị Như Tuyền.
Dạ mời anh.
Cho em hỏi giống như tại vì hồi mấy năm trước đó, giống như em với vợ em có cãi giả, mà thì cảnh sát thì đưa vợ em vô, nhưng mà em trong ngày đó em bỏ em ra bôn 500, em vô bôn 500 ra, nhưng mà có tai hại gì mà thi quốc tịch không chị?
Mời luật sư.
Anh có nhìn tiếp không anh hay là thôi?
Dạ chỉ là giống như tại vì em lúc đó bị thế nó cảnh sát thấy cái quào neighborhood kêu tới thôi. Rồi
okay, so.
Nó thấy quào rồi.
So, cái câu hỏi là trong cái vụ hình sự này là ở bên nhà nước, ở bên văn phòng xử District Attorney Prosecutor nha. Người ta có xử không hay là người ta dismiss là tại vì nghe sơ là có một cái sự không đồng ý giữa vợ chồng với nhau, gây lộn cái lộn hay gì đó. Rồi hàng xóm người ta gọi cảnh sát. Rồi cảnh sát nói là ô cô vợ cô dữ quá hay gì đó. Rồi vô tù, rồi chồng tới bail out. So, cái câu hỏi là sau đó nhà nước có xử bà vợ hay không?
Không, dạ không.
Rồi nếu mà là dismiss, nếu mà bỏ, giống như là ông chồng ông nói ồ thôi cái này nó không có đáng để xử, năn nỉ nhà nước nó hơi bỏ qua đi, nhà nước bỏ qua, không có xử. Thì nếu mà không có xử thì nó không ảnh hưởng tới cái hồ sơ di trú. Thông thường là vô tịch vẫn được, không phải đợi thêm 5 năm nữa. Ok, so ăn thua là nó dismiss hay là xử là rất có thể là thỏa thuận probation này kia nha. Probation là bị xử là conviction. Ok. So rất là quan trọng là ăn thua cái hồ sơ là có xử hay không. Dạ.
Dạ, dạ. Tại thì em nghĩ là sợ có vô đó xong rồi giống như không có quyền quyết định được á. Vậy là chắc không đến đổi giờ.
Qua cái câu hỏi là nhà nước người ta có bỏ hồ sơ chưa, hủy hồ sơ chưa, coi như là dismiss chưa anh?
Dạ, dạ cái đó thì em có, em không biết tại em không có ấy lên, em không biết.
Bao lâu rồi? Lâu chưa?
Tại vì cách em 3, 4, 5 năm rồi. Tại vì
đúng là mấy cái này dễ lắm, mấy cái này liên lạc với những cái cơ quan hình sự của bên county và bên quận á. Ở county nào mình kiếm ở bên đó, ở Dallas County, ở Sharon hay gì đó, mình kiếm hồ sơ sổ sách á. Thế thế nào người ta cũng có cái hồ sơ rồi mình trích lục ra rồi coi xem là có vấn đề gì. Nếu mà dismiss thì mình có thể nộp giấy tờ đi xin đi quốc tịch được. Và nếu mà bị sự mà học lớp hay là probation hay gì đó thì nó sẽ là vấn đề.
Dạ, không đâu. Em nghĩ chắc cái này cũng không có đến đổi. Tại vì cái cãi giả xong rồi ở đầu lớn tiếng quá nào. Tại em lớn tiếng rồi neighborhood nó kêu tới vậy thôi rồi. Nhưng mà cứ đó thì cảnh sát nó đưa vợ em đi thôi. Có gì không? Nó nói không có gì, không có gì. Trời ơi, ta đâu có biết mà nó đưa vợ em đi đâu. Xong rồi em cửa đó trong giây lát đó là em chạy tới em bôn ra liền.
Hy vọng là không có gì.
Mà trong khi đó nó có đòi, nếu mà em đi ra tòa em nó có lấy lợi 500 nữa, mà tại cứ em muốn thời gian rảnh em không có đi ra tòa. Rồi em mất 500 nữa luôn. Vậy thôi. Chắc nghĩ chứ không ok, cảm ơn anh Cao.
Dạ, bằng anh.
Rồi, cảm ơn anh, chúc anh may mắn nhé. Và xin được mời một vị khác của chương trình. Hello. Hello.
Hello, tôi nghe đây.
Dạ,
tôi
mời chị ạ.
À. Mời chào luật sư Cao. Cha mẹ có quốc tịch bảo lãnh con trên 21 tuổi ấy, hồ sơ giải quyết tới năm nào và tháng nào rồi luật sư Cao?
Trên 21 có gia đình hay không có gia đình ạ?
Có gia đình luôn rồi.
Có gia đình là F3, bà má quốc tịch bảo lãnh cho con. Có gia đình là người ta đang giải quyết tới 22 tháng 11 2008.
22 tháng 11 2008 à?
Dạ vâng.
Dạ cảm ơn luật sư Cao nhiều.
Dạ vâng.
Rồi, dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào. Và mời quý thính giả tiếp tục gọi vào cho chương trình nhé. Chúng ta còn khoảng 4 phút nữa thưa quý vị. Số điện thoại trực tiếp của chương trình Di trú và Nhập tịch 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, trong những trường hợp mà ví dụ như anh hồi nãy anh nói đi, ảnh không có biết chắc chắn là cái hồ sơ của ảnh nó có, ảnh có bị record hay không, hay là đang chờ đợi tòa xử. Mà ví dụ như một trường hợp mà những có nhiều người họ nằm trong trường hợp này mà họ không có rành tiếng Anh, rồi họ cũng biết làm cách nào để tìm hiểu, thì họ đến với phòng luật sư nhờ giúp đỡ, thì văn phòng luật sư có nhận những trường hợp này để giúp đỡ hay không ạ? Để mình.
Nếu mà mấy cái nhẹ thì có thể là giải quyết được. Như tiện cái bước đầu tiên là đương nhiên mình sẽ liên lạc với bên nhà nước là điều tra xem cái hồ sơ nó tới đâu rồi. Cái đó rất là quan trọng.
Cho như từ mời một vị luật sư. Phép cho như từ mời một vị trên đường dây đã nha luật sư. Hello.
Hello, chào chị.
Chào
luật sư ạ. Dạ, à, luật sư ơi, cho em hỏi là em bảo lãnh một người em á, hồ sơ là tháng 3 của 2008, mà coi trên cái bulletin á, là cứ nó cứ ở tháng 10 của 2007 hoài à. Thì xin hỏi luật sư là cái hồ sơ mà giải quyết của dạng anh chị em á, là có đúng như vậy hay không? Có đúng là họ đã giải quyết tới tháng 10, 2007 không ạ? Tại vì coi mà thấy bao nhiêu tháng trời rồi nó vẫn như vậy hoài, nó không có thay đổi.
Nó là như vậy đó chị ơi. Thật sự nó không phải là tháng 10 mà là tháng 3 chị. Chị đang coi cái table B đó, nó không có đúng chị. Thật sự nó là table A đó. Ok. Table A anh chị em đó là 2. Chị coi cái table B là tháng 10. Tháng 10 hay là 7, nhưng mà tháng 10 hay là 7 là giống như là bên trung tâm visa liên lạc để bắt đầu hồ sơ, hoặc là mình chuyển gì nộp cái đơn nghi vấn tấm lòng ở bên Mỹ. Thật sự là mình căn cứ theo cái table A chứ không phải table B nhé. Table A anh chị em là 22 tháng 3 2007. Và yes, chị nói đúng là bao nhiêu tháng nay nó không có di chuyển chị. À, cái mới luôn, cái visa bulletin cho tháng 12 cũng không di chuyển. Nó vẫn vậy, nó vẫn là 22 tháng 3. Yes, cả năm nay nó vẫn nằm im vậy đó, nó không có đụng đậy gì hết.
Rất dạ, không có thay đổi. Dạ. 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 Như vậy thì cái hồ sơ của em bảo lãnh cho người em đó là tháng 3, 2008. Thì dạ, theo như luật sư là estimate là mình phải chờ trong bao lâu nữa?
So khi mà lãnh sự mở lại, đúng không? Thì hy vọng là bao nhiêu cái hồ sơ nó bị đình lại trong năm rồi. Là thật sự trong từ COVID tới giờ. À, thật sự nếu mà nói phỏng vấn thì hay lắm được 4-5 tháng trong luôn cả gần 2 năm nay. Okay. So hy vọng là khi nó mở lại nó sẽ duyệt hết những cái hồ sơ cũ, thì lúc đó visa bulletin bắt đầu nó tiến lên lại. Nếu mà phải đoán chắc cũng phải thêm ít nhất là 3-4 tháng nữa, nếu mọi chuyện bình thường, nếu mà không có thêm COVID nữa mà lãnh sự phải đóng lại thì hy vọng là 3-4 tháng bắt đầu nó mới di chuyển lại chị.
Như vậy thì trong cái trường hợp là do cái bệnh dịch cho nên là một số hồ sơ là họ hô lại như vậy, thì khi mà họ mở lại những hồ sơ như vậy thì họ có trừ cho mình cái khoảng thời gian mà bị ảnh hưởng như vậy không, thưa luật sư?
Nó không có trừ chị, là nó cứ nhắm theo cái thời gian, cái ngày ưu tiên là chị ơi. Ví dụ như của chị là tháng 3 hay là 8 đúng không? Thì bây giờ nó tới tháng 3 hay là 7. Thì bây giờ tới tháng 3 hay là 7 thì bây giờ bao nhiêu cái hồ sơ nó bị đình lại thì nó phải giải quyết trước rồi lúc đó nó mới tiến lên được.
Dạ, nhưng mà họ không có trừ ha. Dạ, tại vì bảo lãnh người em thì người em đã có một đứa bé, có một đứa con để mà ăn theo đó. Thì cái đứa bé hiện thời bây giờ lúc bảo lãnh là đứa bé được 6 tháng. Thì bây giờ tại vì chỉ sợ là lâu quá như vậy thì đứa bé bao nhiêu tuổi thì sẽ không được đi theo mẹ,
thưa luật sư. Cái câu trả lời của chị là đúng. Nó định là bao nhiêu lâu là mấy đứa bé nó sẽ bị ảnh hưởng, là càng lớn càng trên 51 bao nhiêu thì cái rủi ro nó càng nhiều, là tại vì có thể là không được ăn theo ba mẹ. So cái tuổi là trên 51 không được ăn theo, nhưng nếu mà trên 51 khi đi xa tới bé mới mấy tháng mà khi ra đời thì chắc là ok chị. Okay. Nhưng mà trong cái trường hợp mà bé 10 tuổi mở hồ sơ thì bây giờ khi đi xa tới 25-27 tuổi
trên 21 rồi.
Cái rủi ro nó rất là cao nếu mà càng ngày càng kéo lâu mà visa
càng lâu, nó không có chuyện. Em cảm ơn luật sư nhiều.
Rồi, cảm ơn chị và xin được mời vị thính giả cuối cùng của chương trình.
Hello, em chào chị, em chào luật sư Cao, em tên là Tony á. Em có câu hỏi là hồi trước mà cách đây khoảng 5-7 năm gì đó, hồi đó em có cưới vợ ở Việt Nam, xong rồi em làm giấy bảo lãnh, nhưng mà khi mà cái giấy về rồi á, cái giấy mà người ta kêu đóng tiền này nọ, thì lúc đó là em ly hôn, bắt đầu ly hôn ở Việt Nam, thì em làm cái giấy để cancel, cái em hủy cái bảo lãnh đó. Thì bây giờ khi mà em mới bắt đầu em ly hôn xong với vợ ở Việt Nam, thì bây giờ nếu mà em có bạn gái thì em muốn bảo lãnh người vợ mới á, thì bây giờ em nộp cái giấy ly hôn ở Việt Nam vô rồi không biết là mình bảo lãnh liền luôn, thì không biết có bị trục trặc gì không ha, thật sự?
No, miễn sao là mình làm theo đúng thủ tục hết, nghĩa là mình có giấy ly dị, ly hôn. Không biết là Việt Nam và Mỹ, miễn sao là giấy nó có giá trị. Rồi mình nộp cái đơn nghi 130 mới rồi, miễn sao là mình xác nhận cho sở y chú thấy là mình đủ điều kiện, thứ nhất là mình đã ly dị rồi, thứ nhì là mình làm giấy kết hôn rồi, thì nếu có giấy kết hôn thì mình được quyền bảo lãnh cho vợ thôi. Miễn sao là anh có thẻ xanh hay quốc tịch gì đó vân vân.
À dạ dạ em có quốc tịch mà ý là em muốn bảo lãnh vàng giống như hôn thê á luật sư. Dạ.
Được anh. Dạ quốc tịch bảo lãnh hôn thê được mà.
Dạ dạ. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Dạ em cảm ơn chị.
Rồi cảm ơn anh. Và đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ cho chương trình. À, Như Tuyền đặc biệt cảm ơn quý thính giả đã gọi vào tham gia chương trình. Và thưa quý vị, sau giờ hội thoại thì nếu quý vị cần sự giúp đỡ của văn phòng luật sư Michael Cao trong các hồ sơ di trú nhập tịch cũng như tai nạn, xin quý thính giả vui lòng liên lạc với các số điện thoại sau. Số điện thoại thứ nhất, văn phòng luật sư Cao trong Asia Times Square 972-606-9988. 972-606-9988. Số điện thoại thứ nhì của văn phòng luật sư Michael Cao trong Cali Sài Gòn Mo 214-703-0903. 214-703-0903. Quý vị cũng có thể gửi điện thư về cho luật sư Cao tại địa chỉ điện thư info@cao.law.com. Một lần nữa, info@cao.law.com. Và đặc biệt cảm ơn thời gian của luật sư Michael Cao ngày hôm nay rất là nhiều. Chúc luật sư một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui. Mình hẹn gặp nhau trong chương trình di trú và nhập tịch vào thứ năm tuần tới, luật sư nhé.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Như Tuyền. Dạ, Michael xin kính chào quý vị. Dạ, xin chào quý vị.